Kính thưa quý vị, thấm thoát 25 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng ta bỏ nước ra đi. So với dòng thời gian miên viễn thì 25 năm thật chẳng là bao, nhưng đối với chúng ta cũng đủ để có dịp thấm thía với cuộc sống mới, với nền văn hóa mới, một nền văn hóa mà khi nhắc đến có người ngậm ngùi ngâm lại câu thơ của Nguyễn Du rằng: hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Phải chăng đây là thông điệp mà tác giả Hải Ngữ muốn gửi gắm đến chúng ta qua chuyện ngắn Tỉnh Ngộ? Phải chăng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh mà báo Kali Today của ký giả Nguyễn Xuân Nam muốn gióng lên khi cho đăng chuyện ngắn Tỉnh Ngộ trong giải phẩm đặc biệt mừng Xuân Canh Thìn 2000 với lời giới thiệu: bọn đàn ông mình mà không đọc chuyện ngắn này thì coi chừng mất vợ. Dù sao, đây cũng là một kiếp người, một mảnh đời Việt Nam theo vận nước nổi trôi. Cuộc đời ấy như thế nào? Kính mời quý vị theo dõi qua câu chuyện sau đây. Phấn đọc lại một lần nữa bức thư nàng vừa đánh xong trên màn hình của máy điện toán. Hello Ưng, khỏe không? Sao lâu quá không nghe tin tức gì hết vậy? Vợ chồng vẫn hạnh phúc chứ hả? Còn mình thì càng ngày càng chán đời quá Ưng ơi. Mình nghĩ số phận đàn bà Việt Nam dù ở xứ văn minh cũng vẫn khép kín trong khuôn khổ tam tòng tứ đức thôi. Mình phải giữ lấy nền nếp này cho đến bao giờ hả Ưng? Mình muốn có được can đảm như Ân để dứt khoát, nhưng khó quá Ân à. Tuấn chưa là một điều gì quá đáng để mình phải đi đến một quyết định. Nhưng thú thật, mình chán đời sống này lắm rồi. Trong khi đó, anh chàng Mark cùng sở càng ngày càng tỏ vẻ săn sóc mình với cả tấm lòng. Tình trạng này không biết sẽ kết thúc ra sao nữa. Sẽ viết tiếp. Phấn. Nàng nhấn vào nút gửi, một khung nhỏ hiện ra trên máy điện toán báo hiệu phần trăm lá thư được chuyển đi. Phấn ngã người ra ghế, khẽ thở dài. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ nghỉ trưa trong sở thôi mà Phấn lại tìm thấy được những giây phút thoải mái nhất trong ngày. Sau khi ăn uống qua loa, nàng đọc tin hay trả lời thư tín cho bạn bè trên internet, như nàng vừa gửi thư cho Ân, con nhỏ bạn thân thời trung học. Tuấn không bằng lòng cho nàng liên lạc với Ân kể từ ngày hay tin cô bạn này bỏ chồng, bước theo tiếng gọi của con tim.
Bạn bè em thiếu gì sao phải chơi với nó hoài vậy? Đi với bụt mà áo cà sa, đi với ma mà áo giấy đó. Em chơi với nó rồi cũng có ngày bỏ chồng con như nó chưa coi.
Anh tưởng bộ dễ kiếm một người bạn thân lắm sao? Sao anh đó, anh không chơi với mọi người đi, mà chỉ thân với anh Tùng, anh Phú thôi. Em cũng vậy, anh biết tụi em thân với nhau từ thời trung học lận mà, chứ phải mới đây đâu.
Người chồng mới của Ân già nhưng có của. Ân lý luận rằng già thì chững chạc, nhiều kinh nghiệm, giàu thì an toàn, đầy đủ vật chất. Con người khi đã muốn thì có đủ lý do để biện hộ cho sự thay đổi của mình.
Còn cuộc sống mỗi người mỗi khác, nó bỏ chồng để bước đi bước nữa là quyền tự do của nó. Em không có ý kiến. Mình chỉ là người ngoại cuộc, đâu thể phê phán hành động của người khác được. Riêng em nói cho anh biết, em đã trưởng thành rồi, em có đủ tri thức để phán đoán và quyết định đời em, chứ bộ em là khỉ sao mà phải bắt chước người ta.
Nghe vợ lý luận như vậy, Tuấn chán nản không thèm đôi co nữa. Mặc dù Tuấn biết vợ có lý, nhưng chàng vẫn không thích Phấn lắm lời. Chàng mới nói có một câu hả, mà Phấn đã trả lời một giây. Chàng tự hỏi, sao hồi đó vợ chàng không học bố nói cái ngành luật sư có hợp hơn không, lại đi theo cái ngành bảo trì vi mạch trên máy điện toán làm quái gì? Cái ngành ngậm miệng cả ngày, không nói được một chữ.
Thì anh nhắc em vậy đó. Anh chỉ sợ có ngày em giống như nó rồi, gia đình mình sẽ đổ vỡ tròn coi.
Khi vô sở, Phấn đem những mâu thuẫn giữa vợ chồng nàng tâm sự với Mark. Anh chàng Mỹ, kỹ sư sáng chế, thường mang giảng đồ đến để nàng cập nhật sau mỗi lần sửa đổi. Nghe xong, Mark đưa hai tay lên biểu lộ sự bất bình.
Oh my God! Theo anh thì chồng em quá độc tài Phấn à. Bạn bè của vợ mà chồng cũng xen vào thì anh thật không hiểu nổi. Chồng em á Phấn, chồng em phải tôn trọng sở thích của em. Ok.
Phấn thấy Mark nói có lý. Ngay từ thuở nhỏ, cuộc sống của cha mẹ Phấn đã cho nàng chứng kiến và thấu hiểu câu nói phu sướng phụ tùy rồi. Nên khi lấy chồng, mọi quyết định trong nhà dĩ nhiên là ở nơi Tuấn. Nếp sống và lối suy nghĩ đó truyền từ bà ngoại đến mẹ và bây giờ đến Phấn. Cả ba người đàn bà của ba thế hệ cứ lầm lũi bước đi mà không hề dừng chân tự hỏi là truyền thống này sẽ áp đặt lên thân phận người đàn bà đến bao giờ nữa đây. Qua đến Mỹ, Phấn thấy vai trò của phụ nữ được đánh bóng thật sự. Ở đâu có bóng dáng phụ nữ, ở đó có sự nâng niu chiều chuộng. Bằng chứng là đã có những hội đoàn lập ra chỉ để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ đó sao? Ban đầu, những thay đổi này chỉ phớt qua tâm trí Phấn vì nàng còn phải bận kế sinh nhai. Hơn nữa, hình ảnh lam lũ của mẹ nàng đã ăn sâu vào tiềm thức, nên Phấn không hề để ý đến vấn đề là phải nâng vai trò người vợ lên ngang hàng với người chồng. Đối với Phấn, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam được gói trọn trong sự tận tụy, chịu đựng và phục tùng. Quyền lợi có chăng là quyền làm mẹ, một đời hy sinh chứ không mong được đền đáp. Sau một thời gian, quan niệm của nàng về vai trò của người phụ nữ bắt đầu thay đổi. Sự đối xử nhã nhặn của những đồng nghiệp phái nam đã làm Phấn cảm thấy được an ủi thật nhiều. Nhưng lâu dần, sự chiều chuộng đó đối với nàng đã trở thành một nhu cầu. Có một lần xem một quảng cáo xe hơi trên TV, Phấn thấy một chàng thanh niên đẹp trai cao ráo, một tay mở cửa xe, một tay đỡ lấy bàn tay của người đẹp dìu nàng bước ra. Chàng và nàng mỉm cười âu yếm. Ôi, hoạt cảnh sao tình tứ đến thế? Phấn biết chắc đây không phải chỉ là một scene quảng cáo suông, mà nó thật sự phản ảnh sự chiều chuộng và tôn trọng phụ nữ của người Âu Tây. Chả bù với Tuấn và nàng, đi chợ với nhau, đến nơi, mạnh ai nấy xuống. Tuấn chỉ kiếm cho vợ cái xe đẩy là cùng, chứ chàng chưa bao giờ mở cửa, đừng nói chi tới chuyện dìu nàng ra khỏi xe. Tuấn không hất hủi Phấn, nhưng chưa bao giờ chàng tỏ thái độ âu yếm với nàng cả. Có lần Phấn phàn nàn.
Sao em không còn thấy anh ga lăng nữa về anh Tuấn?
Ga lăng ga liếc gì em ơi? Em làm như mình mới lấy nhau không bằng á. Già hết rồi, đâu phải mới 18 đôi mươi đâu em.
Bộ lấy nhau lâu rồi thì không cần ga lăng nữa anh. Ai nói với anh vậy? Anh thấy Mỹ không? Già cả vậy chứ mà họ cũng còn âu yếm nhau như thường kìa. Em nghĩ á, càng ở với nhau lâu rồi thì tình yêu càng thêm đậm đà chứ anh.
Em à, đó là đối với Mỹ kìa. Còn Việt Nam mình, con cái lớn chồng ngồng rồi mà em còn nghĩ vẩn vơ.
Vậy mà anh nói vẩn vơ? Anh thật là bảo thủ đó anh Tuấn. Anh nên nhớ là mình đang sống ở Mỹ, không ít thì nhiều á, mình cũng nên hấp thụ một vài cái hay cái đẹp của họ chứ. Vả lại em nghĩ mình bắt chước làm điều hay của người khác là tốt chứ có sao đâu ạ.
Em hơi bắt chước làm anh nhớ từng chuyện để anh kể cho em nghe nha. Có bà vợ hay phàn nàn ông chồng về cái tật thiếu ga lăng. Một hôm người vợ mới nói: anh thấy ông hàng xóm của mình không anh? Sáng nào ông cũng hung vợ trước khi đi làm á, sao anh không bắt chước thử đi? Thì người chồng mới điềm nhiên đáp: anh cũng muốn lắm cho em, Mà anh chỉ sợ ông hàng xóm ông không bằng lòng thôi.
Bao giờ cũng vậy, hễ mỗi lần bàn đến những vấn đề như thế, Tuấn đều kết thúc bằng một câu chuyện tiêu lâm nào đó, rồi lảng sang chuyện khác. Chàng không bao giờ có can đảm bàn luận đến những cử chỉ làm tăng thêm thi vị trong tình yêu một cách nghiêm chỉnh cả. Phấn cảm thấy những mỗi chuyện Tuấn kể thật vô duyên, không biết ai đặt ra những chuyện vô duyên như thế, rồi cho đó là tiêu lâm. Chắc tác giả cũng mang một tâm trạng như Tuấn, chỉ khư khư giữ lấy những tập tục cổ hủ. Hễ mỗi lần Phấn giận lên thì Tuấn bảo,
thì cũng từ từ để anh tập cho em. Âu yếm cũng có chỗ có nơi, đâu mà phơi bày ra trước mắt mọi người vậy. Chỉ cần em biết là anh vẫn yêu thương em là được rồi. Anh chả cần mấy người hàng xóm phải biết làm gì cả.
Phấn nghĩ, tình yêu có đầy ấp trong tim thì mới tràn ra ngoài bằng cử chỉ được chứ. Tình yêu của Tuấn dành cho nàng dù chưa phai, nhưng đối với Phấn, tình yêu đó nhạt như nước ốc, vô vị và trầm lặng như mặt nước hồ thu. Phấn muốn đôi lần trong đời có những khuấy động như mặt hồ gợn sóng khi có ai ném xuống hòn sỏi. Tuấn ngại ngùng ném hòn sỏi kia để làm tan loãng đi sự yên ắng bình dị tẻ nhạt tới độ chán chường trong đời sống vợ chồng nàng. Nhớ đến dịp lễ tình yêu hồi tháng 2 vừa rồi, Phấn buồn rũ người khi thấy những cô bạn làm chung nhận được những bó hồng có kèm theo những quả bong bóng đỏ, sơn hàng chữ "Anh yêu em" hay "Trái tim anh mãi thuộc về em" gửi đến tận sở. Đối với Tuấn, chàng hờ hững với những ngày lễ như thế này. Tuấn lập luận rằng bọn con buôn chỉ bày đặt ra lễ này lễ nọ để moi tiền thiên hạ. Chàng nói dứt khoát,
ai dạy thì dạy chứ anh không có dạy đâu.
Nếu thật sự như thế thì đã sao đâu anh Tuấn, một năm dạy một lần chứ có phải dạy 365 lần đâu mà anh lo. Em hỏi anh, nếu anh khôn á thì cả dân Mỹ này dạy hết sao? Họ vẫn mua bông tặng quà nhau dạy dạy cái kia.
Kệ họ chứ.
Rồi chàng lảng đi chỗ khác. Trưa hôm đó, Phấn tủi thân ngồi một mình trong phòng, không thiết tha gì tới việc ăn uống nữa. Nàng đang miên man với những ý nghĩ thì Mark cầm xấp giấy bước vào. Nhìn thấy Phấn với vẻ mặt buồn so, Mark ân cần hỏi,
có chuyện gì vậy?
Không có gì cả. Mark ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Ê, vui lên đi chứ, hôm nay là lễ tình yêu mà.
Rồi chàng vô tình tiếp tục nói,
anh vừa gọi điện thoại cho Jen và xã để chúc mừng đôi câu. Trời ơi, hôm qua biết không, chạy mãi mới kiếm được tiệm da bông đó. Năm sau chắc phải đặt trước cả tuần qua, chứ để cận ngày.
Phấn càng nghe càng tủi thân muốn khóc. Đang lúc huyền thuyền, Mark đưa mắt nhìn quanh chợt hiểu. Chàng chạnh lòng.
Xin lỗi nha, anh vô ý quá.
Lần này thì Phấn không dằn được cơn xúc động, nàng bật khóc. Mark vỗ nhẹ lên vai Phấn.
Anh thật có lỗi.
Phấn lau vội những giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào. Anh qua đây có chuyện gì không?
Mark tế nhị đứng lên. Thôi, Phấn đang buồn. Lát nữa anh trở lại, cũng để nhờ Phấn cập nhật giảng đồ thôi mà.
Xế chiều hôm đó, Mark trở lại phòng làm việc của Phấn. Lần này vẫn với xấp giấy từ hồi trưa. Trên tay Mark còn có một nhánh hồng tươi đỏ bọc giấy kiến. Phấn đang ngỡ ngàng thì Mark cúi xuống nhỏ nhẹ, Happy Valentine. Cảm động đến rưng rưng nước mắt.
Nàng trìu mến nhìn Mark, nói cảm ơn. Và cũng kể từ đó, ngoài công việc của sở, Phấn thường chuyện vãn với Mark. Chàng có một cái họ rất hay, Lovejoy, tình vui. Khuôn mặt điển trai của Mark, với mái tóc vàng hoe, lòa xòa trước vầng trán rộng và cao, làm chàng trông giống như tài tử Hồ Ly Vọng. Mark ăn nói rất có duyên. Chàng thường kể cho Phấn nghe về chuyện tình giữa chàng và Jennifer, người vợ chung sống đã được 2 năm. Chàng nhanh nhẩu lôi trong bóp ra, khoe với Phấn tấm hình của Jennifer, một người đàn bà mỡ màng với khuôn mặt rất dài vì cầm liền với cổ và mái tóc nâu xõa vai. So với Phấn, Jennifer không có nét gì đặc biệt, mà người lại mập ú chứ không được đầy đặn như nàng. Với chiều cao của Phấn, thân hình nàng phải nói là đẩy đà, mà người dễ tính thường gọi là có da có thịt. Còn những kẻ khó chịu thì loại Phấn vào hạng mập, mập nhưng không ú nu ú nần như Jennifer, vợ của Mark. Phấn bỗng thấy nàng duyên dáng hơn Jennifer rất nhiều, nhưng lại không có may mắn được hưởng tình yêu nồng cháy của Mark như Jennifer. Mark say sưa kể chuyện chàng quen Jennifer, yêu nhau rồi sống chung với nhau. 2 năm tuy ngắn ngủi nhưng chất ngất hạnh phúc. Có lần thắc mắc, Phấn hỏi: "Anh nè, sao con gái Mỹ thường lập gia đình trễ của anh ha? Anh biết không, ở xứ em á, con gái khoảng 20 là phải có chồng rồi. Nếu không hả, chẳng ai thèm để ý tới đâu."
Mấy chục năm trước ở đây cũng vậy. Tại vì người đàn bà lúc đó chỉ lo việc nội trợ thôi. Chứ còn bây giờ, phụ nữ đã ra ngoài xã hội rồi, làm việc đâu có thua gì nam giới, nên vấn đề gia đình cũng trễ nải hơn xưa chứ. Hơn nữa em thử nghĩ coi, vội gì mà nhận lấy trách nhiệm chứ. Còn cả một cuộc đời trước mặt, mình cần phải sống cho mình đã, chứ không lại hối tiếc về sau.
Rồi Mark say sưa với những ý nghĩ của chàng.
Nhưng đến khi dừng chân để lập gia đình thì điều quan trọng là phải cố gắng sống cho nhau, phải nâng đỡ nhau. Vì đời sống đâu có dễ. Mình cần phải bỏ hết quá khứ lại sau lưng để cùng nhau nhìn về phía trước.
Phấn nhận xét thấy Tuấn chưa bao giờ có những ý tưởng chín muồi như Mark. Có lẽ Tuấn cũng chỉ như nhiều chàng thanh niên khác, là lớn lên, lấy vợ, sinh con và làm việc quần cuột để kiếm sống, thế thôi. Còn những thi vị để làm tăng thêm độ nồng nàn của tình yêu thì Tuấn mù tịch. Thật sự chàng không muốn học hỏi thì đúng hơn. Có thể địa vị độc tôn của người chồng trong gia đình lưu truyền trong máu qua bao thế hệ, không cho phép chàng thay đổi. Đôi lúc Phấn có ngầm so sánh Tuấn với Mark, và nàng đã rùng mình lắc đầu xua đuổi, không dám để ý nghĩ đó đi xa hơn nữa. Đời sống gia đình vẫn trầm lặng trôi qua. Thời khóa biểu mỗi ngày của vợ chồng Phấn vẫn không thay đổi. Buổi sáng Tuấn đưa 2 đứa con đi học. Một đứa đang ở năm cuối trung học junior, một đứa năm cuối tiểu học. Xế trưa Phấn phải đi đón con, rồi chở tụi nó qua gửi cho bà chị họ của Tuấn. Mãi đến 5 giờ Phấn mới bước ra khỏi sở, rước 2 đứa nhỏ về. Đến nhà lo bữa cơm chiều xong thì cũng đã hơn 7 giờ. Thức ăn chính ngày thường đã được Phấn nấu từ Chủ nhật, cho nên đi làm về, nàng chỉ bắt nồi cơm và làm thêm món xào hay nấu thêm miếng canh thôi. Nhiều hôm lười, Phấn chỉ luộc rau làm canh, thế cũng xong bữa cơm chiều. Tuấn được cái dọn xào ăn vậy, không mấy khi đòi hỏi món này món nọ. Ăn xong bữa cơm chiều là Phấn mệt lả rồi. Năm ngoái có dịp về Việt Nam thăm cha mẹ, Phấn thấy gia đình nhỏ em mà ham. Nó cũng có 2 đứa con như Phấn, nhưng trông nhàn hạ lắm. Nó có một cửa hàng nằm ngay trong khu sầm uất, nên tiền lời buôn bán đủ để có được một đời sống dư giả. Thằng chồng thì làm công nhân cho có, vì việc kiếm tiền đã có con vợ lo rồi. Còn việc nhà từ đưa đón con, chợ búa, giặt giũ tới nấu cơm, dạy kèm thì đã có hai người làm lo. Chiều về đến nhà, thức ăn đã sẵn sàng, chỉ đợi vợ chồng nó tắm rửa xong là ngồi vào bàn. Đành rằng việc buôn bán của nó cũng tất bật thật, nhưng nó chỉ lo mỗi việc kiếm tiền thôi, chứ công việc nhà thì chẳng hề động tới móng tay. Chả buồn với Phấn, đã đi làm rồi mà trong nhà, việc lớn việc nhỏ gì nàng cũng phải tự lo liệu. Có lần mệt mỏi quá, Phấn đã ngủ gục khi đang đọc tin trên mạng lưới. Nàng tròn tỉnh khi Mark lắc vai. Phấn, Phấn, mệt quá hả? Phấn vẫn ở tư thế nửa ngồi nửa nằm trên ghế, khẽ mở mắt nhìn Mark.
Hôm qua cơm nước, dọn dẹp nhà cửa xong là đã quá 10 giờ rồi. Rồi suốt cả đêm chẳng hiểu sao em lại không chợp mắt được nữa.
Mệt quá thì về nghỉ đi, mai làm cũng được mà. Phấn ngồi thẳng dậy.
À không, được rồi, em phải cập nhật cho xong giảng đồ của anh chứ, trễ hơn một tuần rồi còn gì.
Mark phất tay thông cảm. Không sao, anh chờ thêm vài bữa cũng được mà. Nhưng mà nè, cho anh hỏi chuyện này nha.
Thì
chồng của em đâu? Anh có giúp em chuyện gì không?
Phấn vòng tay trước mặt thở dài. Cũng có, nhưng bữa được bữa mất. Em là đàn bà nên phải quán xuyến mọi việc trong nhà chứ anh. Chứ nếu ngồi đó thì nhà cửa ai lo?
Mọt nhíu mày. Lạ quá. Anh nghĩ anh phải giúp em chứ. Bây giờ anh hỏi em nha. Việc nhà có phải là việc chung không? Chứ của riêng ai nè? Con cái nữa cũng là của chung vậy. Anh vẫn không hiểu tại sao chồng em lại khoáng trắng cho em như vậy.
Phấn nói cho Mọt biết về thái độ của chồng, không có ý ta thán hoặc phiền trách gì cả, chỉ vì nếp suy nghĩ đó đã gắn chặt lấy đời sống của hàng triệu phụ nữ Việt rồi, mà Phấn cũng chỉ là một trong những cuộc đời đó thôi. Nó giống như một định đề toán học không chứng minh được, nhưng mọi người đều chấp nhận vì sự thật đó quá hiển nhiên. Nếu các định đề bị phủ nhận thì chắc chắn nền tảng toán học sẽ bị sụp đổ ngay. Mẫu mực trong gia đình Việt Nam cũng thế. Nếu không có những hy sinh chịu đựng hơn ở một phía, mà thường thường là phía người vợ, thì nền tảng gia đình cũng không thể tồn tại được. Nhưng khi Mark giúp Phấn đặt ngược lại vấn đề, thì nàng thấy anh chàng này nói đúng quá. Ủa, thế con không phải là con chung sao? Nhà cửa không phải là do hai vợ chồng cùng đứng tên sao? Như vậy, tại sao nàng phải đem thân làm trâu làm ngựa quần quật cả mười mấy năm nay chứ?
Tiếng Mark vẫn đều đều. Phương biết không, tuần trước anh đi đổi giùm cái áo khoác cho Jen, mất tới 2-3 tiếng đồng hồ vì kẹt xe lận đó. Còn mới hôm qua nè, Jen có mấy người bạn tới chơi. Anh vô bếp làm ngay một món để mấy bà lai rai. Xong rồi anh còn nấu món thịt bò hầm cho bữa cơm chiều nữa đó. Mệt nhưng vui vì anh thấy Jen vui.
Phấn càng nghe càng tủi thân. Sau ngày cưới, chưa bao giờ Tuấn đi mua sắm với nàng, chứ đừng nói tới việc lái xe 2-3 tiếng để đổi giùm nàng cái áo. Còn bạn bè đến nhà thì chỉ có bạn bè của Tuấn thôi. Mỗi lần có khách như vậy, Phấn lại càng mệt thêm, vì phải làm món nhậu rồi dọn dẹp nhà cửa nữa. Tuấn cũng có phụ nàng, nhưng chỉ làm qua loa thôi, còn phần nặng nhọc vẫn dành riêng cho Phấn. Phấn mơ màng tưởng tượng lúc được ngồi vắt chân chưa ngủ ở phòng khách réo chồng để sai vặt. Chắc chắn sẽ không bao giờ nàng có được cái ngày lên ngôi đó đâu. Mark còn kể cho nàng nghe những chuyến du lịch của chàng và Jane ở tận những xứ xa xôi, có những ngôi mộ cổ xưa, những đình đài tráng lệ. Mark nói Jane rất thích những chuyến đi xa như thế. Nàng cảm thấy tinh thần và thể xác khỏe khoắn hẳn ra sau mỗi chuyến nghỉ hè kỳ thú. Hơn 15 năm ở xứ người, Phấn chưa hề bước chân ra khỏi nước Mỹ. Chỉ có lần duy nhất đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, rồi quanh đi quẩn lại cũng chỉ một vài chỗ trong tiểu bang. Tuấn lấy lý do cần phải để dành tiền cho con vào đại học. Hơn nữa, cha mẹ ở quê nhà cần tiền giúp đỡ hàng năm. Thực ra, Phấn cũng biết nhu cầu của gia đình ngày càng cao theo đà phát triển của hai con, cộng thêm tiền thuốc men cho cha mẹ giả Việt Nam, mà lương bổng của vợ chồng nàng thì tăng từng đồng từng cắc. Nhưng khi nghe Mạc kể về những chuyến đi chơi, Phấn lại thấy thèm thuồng và cho rằng Tuấn ích kỷ, không để ý tới những đòi hỏi về tinh thần cần thiết của nàng. Mark lại thao thao bàn đến những lo lắng trong tương lai của vợ chồng chàng, những chương trình bảo hiểm đề phòng những rủi ro trong cuộc sống. Phấn đem chuyện mua bảo hiểm bàn với Tuấn thì chàng trề môi.
Em à, sống chết có số cả. Mình đã tới số thì có ở trong nhà cũng chết thôi à. Để tiền nó làm chuyện khá có đâu mà đem cho mấy thằng bảo hiểm nó ăn. Mà em đừng có lo, mạng anh coi vậy chứ lớn lắm. Thì bói nói rồi là anh sống tới 100 tuổi như không à. Vậy em đợi tới lúc mà anh 90 á, rồi mua bảo hiểm cũng đâu có muộn đâu.
Phấn chán nản khi nghe Tuấn biện hộ cho những suy nghĩ của chàng. Ngày xưa Phấn vui vẻ để mọi chuyện cho Tuấn quyết định, nhưng gần đây Phấn lại muốn có ý kiến. Đến khi ý kiến của nàng bị Tuấn gạt qua bên để chàng phán quyết một mình, thì Phấn cho rằng Tuấn độc tài và xem thường nàng. Ban đầu, Phấn ngần ngại, không dám đưa Tuấn và Mark lên bàn cân. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy bạo dạn hơn với những ý nghĩ, và càng so sánh, nàng càng thấy buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Nếp sống gia đình tuy bình thản bên ngoài, nhưng trong thâm tâm Phấn đã dấy lên một chút bất mãn với những tư tưởng nổi loạn âm thầm nhưng mãnh liệt. Nó như dòng nước suối ngầm nguy hiểm, tàn nhẫn, có thể nhận chìm tất cả những sinh vật nào lỡ vướng vào. Thời gian cứ âm thầm trôi qua, và Phấn chợt thấy mình trưởng thành hẳn với những tư tưởng mới. Thật đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nếu chỉ quanh quẩn lo cho chồng con mà thôi, thì chẳng bao giờ biết được một thế giới nữa ngoài đời sống tôi đòi khổ cực được kế thừa từ nhiều thế hệ. Đã có đôi lúc Phấn thầm ghen với Jen và tự hỏi, người đàn bà với vóc dáng đẩy đà ấy có gì quyến rũ để Mark say sưa mặn nồng đến thế. Phấn nghiệm thấy quả thật con người ai cũng có số phận cả. Số của Phấn long đong chứ không được an nhàn hưởng thụ như Jen. Nàng nghĩ người đàn bà đó thật may mắn lấy được một người chồng nâng niu chiều chuộng hết lòng như Mark. Vậy mà số mạng của Jennifer lại không được may mắn như Phấn tưởng. Mark vắng sơ làm đã 2 ngày. Mãi đến ngày thứ 3, cả hãng mới nhận được hung tin là vợ Mark, Jennifer, vừa từ trần vào ngày hôm trước vì cơn động tim. Phấn cứ ngỡ mình nghe lầm. Nàng không ngờ người đàn bà đang ngục lặng trong tình yêu nồng cháy kia lại quá đoạn số. Hình như Jen chỉ trên dưới 35, nghĩa là vẫn còn trẻ như nàng. Cả một cuộc đời dài trước mặt với tình yêu đầy ắp của Mark, thế mà giờ đây âm dương cách trở. Phấn không gặp được Mark, nhưng nàng biết chắc chàng đang rất đau khổ vì đã mất đi một người tri kỷ. Mark thường nói Jen là một phụ nữ hết sức nhạy bén với giác quan thứ 6 thiên phú. Jen hiểu được một cái nhíu mày, một tiếng thở dài nửa đêm của chồng. Nàng thường hỏi han, chia sẻ những nỗi ưu tư phiền muộn đó với Mark. Mất đi một người bạn đời hiểu mình đến thế, một người vợ đầu gối tay ấp trong 2 năm kề cận, thì làm sao mà không tiếc thương cho được. Ôi, sao niềm hạnh phúc ngắn ngủi quá. Buổi chiều đi làm về, Phấn hối hả vừa làm cơm vừa nói với chồng.
Anh ở nhà ăn cơm trước với các con đi nha, tối nay em phải đi đám ma.
Tuấn dọn cơm đáp. Hay là em ăn chút đi rồi đi, cũng đâu có trễ em.
Phấn xoái bước về phía phòng ngủ không ngoái nhìn lại.
Thôi anh ăn trước đi, lát nữa em về ăn cũng được mà.
Rồi nàng tất tả chạy vào phòng tắm rửa qua loa và ngồi trước gương chăm chú trang điểm. Nàng xoa một lớp phấn mỏng lên mặt, tô lại đôi chân mày và không quên vẽ lại viền môi. Phấn chùm môi nhiều lần cho lớp son mỏng lan đều. Nàng chọn một chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu đen tuyền, chiếc áo trắng tinh cổ lọ ngắn tay tuyệt với màu da của nàng. Phấn khoác thêm chiếc áo vest đen nàng thường mặc trong những dịp đình đám, còn thơm mùi hấp tẩy. Nàng xoay qua xoay lại, hất hất mái tóc, nhìn ngắm mình trong gương. Quần áo của Phấn là một phối hợp của đen và trắng, là màu của tang chế. Nhưng trong lòng nàng lại rộn rã một màu hồng tươi. Phấn không giải thích được tâm trạng của mình. Hình như có một chút vui sướng, trùng lẫn với chút hồi hộp, len lỏi vào đến từng thớ thịt. Chúng theo mạch máu, ăn lan ra khắp cơ thể như một chất rượu quý say nồng, làm người nàng lần lần khó tả. Phấn chỉ biết chắc một điều, là nàng không buồn gì cả về cái chết của Chen. Nàng nghĩ đến Mark nhiều hơn là việc ra đi của vợ chàng. Buổi sáng khi nghe tin, Phấn có chép miệng thở dài thương tiếc Chen vắng số, nhưng nàng quên bén ngay sau đó. Cả ngày làm việc còn lại, tâm trí Phấn chỉ vương vấn hình ảnh của Mark. Biết bao câu hỏi về Mark cứ xoay tròn trong đầu nàng. Phấn không hiểu tại sao nàng lại bỏ ra hơn nửa tiếng để trang điểm tối nay. Nàng chỉ hành động theo sự thúc giục của con tim mà nàng không làm sao cưỡng lại được. Phấn chỉ biết đêm nay nàng phải ăn mặc thật đẹp khi đến chia buồn cùng Mark. Cuối cùng, Phấn xịt chút nước hoa lên hai cổ tay, rồi xoa đều vào nhau. Nàng cúi đầu xuống, hất nguyên mái tóc về phía trước, vòng tay ra sau, xịt thêm một chút nước hoa vào gáy và cả phía sau hai vành tai. Phấn nhìn lại mình một lần nữa trong gương, sửa sửa lại chiếc váy cho ngay ngắn. Khi nàng bước ra ngoài, chồng con đã ăn cơm xong rồi, đang ngồi xem tivi. Tuấn kinh ngạc nhìn vợ. Chàng không ngờ Phấn bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ trau chuốt để đi thăm người chết. Chàng có cảm giác sự phúng điếu của Phấn dành cho người sống thì đúng hơn. Nhìn vợ ăn diện như đi đám cưới, Tuấn trố mắt.
Trời ơi, em có đi lộn đám không em?
Đi phúng điếu mà sao chảy chút dữ vậy?
Phấn ngượng ngượng khi thấy chồng nhìn nàng chậm chậm.
Thì cũng cho nó gọn gàng tí vậy mà.
Rồi nàng đánh trống lảng.
Thôi em đi nha, lát em về nghe anh.
Phấn bước vội ra ngoài, để lại mùi nước hoa phảng phất trong nhà. Lần đầu tiên Tuấn thấy vợ ăn diện để đi chia buồn. Chàng không dám hỏi gặng vì sợ mất thời giờ của vợ, mà hình như Phấn cũng không muốn giải đáp những thắc mắc của chồng. Tuấn nghĩ thầm, hay là vợ mình hẹn hò với ai? Chàng lắc đầu xua đuổi sự nghi ngờ đó ra khỏi tâm trí. Vì chàng biết Phấn rất rõ, bao nhiêu năm nay Phấn chưa hề đứng riêng nói chuyện với một người đàn ông lạ nào cả. Tất cả thời giờ và sức lực vợ chàng đều hiến trọn cho chồng con. Việc nhà lo còn chưa xuể, rảnh đâu mà đi hẹn hò với ai. Tuấn tin chắc suy luận của mình là đúng, nhưng chàng không thể giải thích được hiện tượng đóm dáng của Phấn tối nay. Vợ đã bước ra xe từ lâu mà Tuấn vẫn còn ngồi băn khoăn tư lự với một cảm giác bất an đang lớn dần trong đầu. Đậu xe bên hông nhà Quang, Phấn rảo bước về phía cửa chính. Nàng tìm đến phòng quan sát trên. Mọi người đã ngồi chật kín trong căn phòng khá rộng. Đứng ở phía cuối, ngay cửa ra vào, Phấn đảo mắt tìm Mark. Có lẽ chàng đang ngồi ở hàng trên cùng, Phấn nhủ thầm. Nàng đang ngơ ngác
thì một người đàn ông có lẽ là người nhà của Jen. Lịch sự đứng lên nhường chỗ cho Phấn. Nàng nói cảm ơn và rón rén ngồi xuống. Giọng trầm ấm của người đàn ông đứng trên bục gỗ đang kể lại một vài kỷ niệm với kẻ xấu số. Cả phòng đều yên lặng lắng nghe. Phấn ngồi im như mọi người, nhưng chẳng nghe được một tiếng vì nàng cứ nhấp nhóm muốn tìm cho được Mark. Hầu hết đàn ông trong phòng đều mặc vest đen, nên từ phía sau nhìn ai cũng giống nhau cả. Phấn muốn gặp Mark ngay để dò xét phản ứng của chàng khi thấy nàng u buồn một cách quyến rũ trong bộ đồ đen này. Đến lượt từng người xếp hàng tiến về phía quan tài để tiễn chào người quá cố. Bước qua hơn nửa dãy ghế, Phấn mới chợt thấy Mark. Chàng ngồi ở ngay hàng ghế đầu, hai tay khoanh trước ngực, không biết đang nghĩ ngợi gì. Phấn tin chắc là Mark sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nàng. Khi đứng ngang hàng ghế Mark ngồi, Phấn vỗ nhẹ lên vai chàng, cứ chỉ an ủi, rồi để tay yên ở đó. Mark xoay người lại, khuôn mặt chàng sáng rỡ khi trông thấy Phấn. Nàng cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ: "Khỏe không?" Mark bóp nhẹ tay nàng: "Cũng phải cố gắng thôi. Cảm ơn em đã đến." Cứ thế, Phấn để yên cho Mark mơn trớn tay nàng. Đến khi vượt quá dãy ghế chàng đang ngồi, nàng mới rụt tay về. Phấn chợt cảm nhận một tình cảm lạ lùng đang dâng lên trong lòng. Nó nhẹ nhàng bàng bạc, ngấm dần vào máu như một loại thuốc an thần, làm nàng cảm thấy bình yên, an ủi thật nhiều. Khi đứng trước linh cữu, Phấn nhận thấy Jen quá mập. Trong hình Jen đã mập rồi, nhưng không thấm vào đâu so với tấm thân bằng xương bằng thịt bây giờ. Với một so sánh thoáng qua trong đầu, Phấn mỉm cười tự hào vì nàng thấy mình hơn hẳn Jen về sắc đẹp và thể xác. Jen không thô kệch mà Mark còn yêu say đắm đến thế. Cứ như nàng thì Mark còn... Nghĩ đến đó, Phấn vội lắc đầu xua đuổi ngay cái tư tưởng vừa mới nhú lên. Quay lại chào Mark, Phấn vui vui bước ra ngoài. Đến cửa, niềm hãnh diện khi nhận thấy mình hơn Jen lại dấy lên lần nữa, làm bước chân của Phấn rộn ràng hơn.